Tai luad calendam tantare van, Jesu gantai lam cam ian. Vadum in lam tia cum iau ta vui ha, Nai tua tai lam ai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được trở lại với loạt bài Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Thưa quý thính giả, chúng ta ngày nay là con cái của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời, cũng được gọi là dân Israel thiêng liêng, tức là dòng dõi con cháu của tổ phụ Abraham. Chúng ta hãy nghe lời kêu gọi của ông Môi-se truyền cho dân sự thời Cựu Ước, được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 22, như sau. Vậy Môi-se gọi cả dân Israel mà nói rằng: Hỡi Israel, hãy nghe những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta được trực tiếp rao truyền cho các ngươi. Các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại Horeb. Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Giê-hô-va đã lập giao ước này đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn đang sống đây. Đức Giê-hô-va tại trên núi từ giữa lửa đã đối diện phán cùng các ngươi. Đương lúc đó, ta đứng giữa Đức Giê-hô-va và các ngươi, vì các ngươi sợ lửa, không lên trên núi. Ngài có phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm những tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm công việc chi hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, hoặc bò lừa súc vật của ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập. Và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra, đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh. Và hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận ngươi, chớ tham nhà của người, hoặc ruộng đất, hoặc tôi trai, tớ gái, bò lừa hay vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Tại trên núi, giữa lửa mây và sự tối tăm, Đức Giê-hô-va có dùng tiếng lớn phán những lời này cho cả hội chúng. Ngài không thêm chi hết, đoạn Ngài ghi các lời đó trên hai bảng đá mà trao cho ta. Thưa quý thính giả, trên đây là toàn bộ 10 điều răn mà chính Đức Chúa Trời đã phán bảo cùng ông Môi-se và cả dân sự. Khi ấy ở dưới chân núi, tất cả đều nghe được tiếng Ngài như tiếng sấm lớn. Và ông Môi-se đã vâng lệnh Chúa mà truyền lại cho dân sự thời ấy và cho chúng ta ngày nay. Nguyện xin Chúa soi sáng, thêm sức và giúp đỡ chúng ta để ai nấy đều giữ được, không phạm các điều răn Ngài, hầu cho chúng ta được ở trong ân điển của Chúa luôn luôn. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Quan điểm về cuộc đời là đề tài giảng luận hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tâm lý học xác nhận rằng một trong những phương cách tốt nhất để hiểu biết người khác về cuộc đời của họ là hỏi họ câu này: bạn thấy đời sống của bạn như thế nào? Bởi vì cách định nghĩa cuộc đời của người nào sẽ là quyết định số phận của người ấy. Quan niệm về cuộc đời thế nào sẽ tác động đến cách đầu tư thời gian, cách sử dụng tiền bạc và tài năng, cũng như đánh giá mối quan hệ của chính người ấy. Người đời bảo rằng cuộc đời là một cánh xiệc, một bãi mìn, một con tàu vượt sóng lớn, một câu đố, một bản giao hưởng, một cuộc hành trình và một cuộc khiêu vũ. Nhiều người cho rằng cuộc đời là một vòng ngựa gỗ quay tròn, đôi lúc lên cao, có khi lại xuống thấp, và đôi lúc chỉ đi vòng vòng. Hoặc cuộc đời như là một chiếc xe đạp có 10 số mà đa số trong chúng ta không bao giờ dùng đến số nào cả. Hoặc cuộc đời như là một canh bạc mà bạn phải chơi với số bài mà mình đã nhận được ở trong tay. Quan điểm về cuộc sống mà quý vị có, dù quý vị có ý thức hay không ý thức đi nữa, nó vẫn là cách mà quý vị mô tả cuộc sống và cũng là điều mà quý vị mong đợi trong cuộc sống của mình. Người đời thường thể hiện quan niệm về cuộc đời của họ bởi quần áo, nữ trang, xe cộ, kiểu tóc, hình dáng và ngay cả đến xăm mình nữa. Quan điểm về cuộc sống nó quyết định những mong muốn, những giá trị, các mối quan hệ, những mục tiêu và các ưu tiên của chính người đó. Nếu quý vị nghĩ rằng cuộc đời là một bữa tiệc, điều mà quý vị nghĩ đến là gì? Là vui chơi, là thỏa thích. Nếu quý vị nhìn đời như là một cuộc đua, thì điều mà quý vị sẽ đề cao là gì? Ấy là tốc độ và tranh thủ thời gian. Nếu quý vị nhìn đời như là cuộc chạy đua đường trường, quý vị sẽ nghĩ đến sự chịu đựng. Nếu không, thì sẽ không thắng cuộc. Nếu quý vị cho rằng cuộc đời là một trận chiến hay một trò chơi, thì điều quan trọng mà quý vị luôn luôn nghĩ đến là sự chiến thắng. Là một cơ đốc nhân, quý vị có một quan điểm về cuộc đời như thế nào? Theo quan điểm của Kinh Thánh, để làm thành những mục đích của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mỗi cơ đốc nhân, quý vị cần phải đối diện với sự thách thức theo quan điểm mà Chúa đã phán dạy trong Thánh Kinh. Thánh Kinh Tân Ước Roma đoạn 12 câu 2 chép rằng: đừng dập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là theo lối diễn tả của bản dịch mới trong Kinh Thánh. Đừng dập khuôn theo đời này. Người đời quan điểm về cuộc đời như thế nào? Là cơ đốc nhân, chúng ta không làm theo điều đó. Nhưng chúng ta hãy mong muốn được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí. Nghĩa là chúng ta không có theo cái lối thông thường của người đời, nhưng chúng ta phải có một sự biến hóa, sự đổi mới tâm trí của mình. Và như vậy, để sử dụng cuộc đời của chúng ta thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời là dường nào. Trong quan điểm của Đức Chúa Trời, đời sống con người là một cuộc thử nghiệm có mục đích. Xuyên qua Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước, Đức Chúa Trời tiếp tục thử nghiệm nhân cách, đức tin, sự vâng phục, tình yêu thương, sự liêm chính và lòng trung thành của con người. Dầu cho con người sống bất cứ nơi nào, dầu cho con người ở trong bất cứ hoàn cảnh địa phương nào, cuộc sống của người đó, Đức Chúa Trời thử nghiệm về nhân cách của họ, đức tin của họ, sự vâng phục của họ, tình yêu thương của họ, sự liêm chính và lòng trung thành của họ đối với Chúa và đối với con người. Những từ ngữ như thử thách, cám dỗ, sàng sải, thử lửa đã được dùng đến 200 lần trong Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước. Đức Chúa Trời đã thử thách Abraham khi Ngài bảo ông dâng đứa con trai duy nhất của mình là Isaac làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Abraham đã vâng lời Chúa và ông ta đã thắng được cái cuộc thí nghiệm đó. Đức Chúa Trời đã tin tưởng cái lòng trung thành của Abraham. Đức Chúa Trời thử nghiệm ông Jacob khi ông phải làm thêm 7 năm nữa để được cưới nàng Ra-chên làm vợ. Ông vẫn sẵn sàng chịu đựng cái thử thách đó để ông có thể đạt được cái người mà ông yêu, ông mến và ông muốn cưới người làm vợ. Adam và Eva, người đầu tiên đã đối diện với sự thí nghiệm. Xong, rất tiếc rằng Adam và Eva đã thất bại trước cuộc thử thách ở trong vườn Eden. Cain và Abel là hai người con trai của Adam và Eva đã đối diện với sự thử nghiệm về vấn đề dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Cain dâng của lễ cho Đức Chúa Trời theo ý riêng của mình, còn Abel thì dâng của lễ cho Đức Chúa Trời theo lời Ngài phán dạy. Abel thắng, còn Cain bại, cho nên sanh lòng gan ghét và Cain đi đến một bước nữa là giết em của mình, là người phạm tội giết người đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. David đã vài lần thất bại với sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời, và sau đó ông đã được thuận thành, để lại nhiều cái ân tứ cho thế hệ sau noi theo. Kinh Thánh cũng nêu lên nhiều cái tấm gương về những người đã vượt qua các cuộc thử nghiệm lớn, như ông Joseph, bà Ruth và Daniel cùng hai người bạn của mình. Ông Job cũng là một người mà gặp sự thử thách lớn về cái lòng trung thành của ông. Cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông Job, vì ông đã chiến thắng được sự thử nghiệm để ông có thể bày tỏ cái lòng trung thành đối với Chúa. Mục đích của sự thử nghiệm là phát triển nhân cách của con người trong suốt cuộc đời của họ. Đức Chúa Trời không ngừng nhìn xem phản ứng của quý vị trước một nan đề, hay là một sự thành công hoặc một sự thất bại. Quý vị có phản ứng như thế nào về nhân cách của mình, về cái thái độ của mình, về lập trường của mình qua những sự kiện đó, hoặc sự xung đột đã xảy ra với người này, với người kia, quý vị đã có một phản ứng tương quan như thế nào, hoặc bệnh tật xảy đến cho tính thân thể của quý vị, quý vị có cái ý niệm ra làm sao, hoặc sự chán nản đem đến trong cuộc đời của quý vị bất cứ lĩnh vực nào, làm ăn, tình cảm, hoặc là sức khỏe chẳng hạn, và thậm chí đối với thời tiết, nó cũng là một thử nghiệm để Đức Chúa Trời đạp cái thái độ, cái ý thức của chúng ta ra làm sao. Đức Chúa Trời cũng nhìn xem những cử chỉ đơn giản nhất khi quý vị tiếp xúc, giao thiệp với những người khác trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, bạn bè và ngoài cộng đồng xã hội. Chúng ta không được biết tất cả những thử thách trong cuộc đời của chúng ta, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết một số thử thách, như trước khi gặp sự thay đổi lớn trong cuộc đời, những lời hứa mà Đức Chúa Trời Ngài chậm thực hiện đến với quý vị, hoặc những lời hứa trong công ăn việc làm người với người chậm đến quý vị, những vấn đề nan giải trong cuộc đời, những lời cầu nguyện không được nhậm, sự chỉ trích sai lầm đối với quý vị, và ngay cả những tai họa vô lý xảy ra trong cuộc đời của quý vị. Sự thử thách quan trọng hơn hết là cách chúng ta phản ứng khi chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là một điều rất quan trọng và rất nguy hiểm vô cùng. Một khi mà chúng ta phản ứng đối với những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của chúng ta để Đức Chúa Trời thực hiện cái cuộc thử nghiệm của Ngài, chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở trong đời mình. Có đôi lúc Chúa cố tình rút lui và chúng ta không cảm nhận được sự gần gũi của Ngài, như trường hợp của Ê-xê-chia đây được Kinh Thánh ghi lại cho biết rằng: khi sứ giả và vua Babylon sai đến người đặn hỏi thăm dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ người, đặng thử người, để cho biết mọi điều ở trong lòng người. Mục đích của Chúa cố tình tạm bỏ ông, để ông bộc lộ được sự yếu đuối trong cuộc đời của ông, và chuẩn bị cho ông có một trách nhiệm lớn lao hơn trong cuộc đời. Cho nên thưa quý vị và các bạn, khi sự thử nghiệm, sự cám dỗ, sự thử thách đến với chúng ta, chúng ta cần phải thận trọng và bao giờ cũng nghĩ rằng Đức Chúa Trời cái chủ trương tạm lìa bỏ chúng ta đi nữa, chúng ta cũng vẫn cảm nhận được rằng Ngài gần gũi với chúng ta. Cuộc đời là một thử thách khiến cho chúng ta ý thức rằng không có điều gì là vô nghĩa trong đời sống của chúng ta cả. Mỗi ngày là một ngày quan trọng, và mỗi giây là một cơ hội để chúng ta tăng trưởng, làm cho nhân cách cơ đốc nhân của chúng ta được sâu sắc hơn, để được yêu thương và lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Điều đáng mừng là Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta vượt qua được những thử thách trong cuộc sống, và Ngài không bao giờ để cho chúng ta chịu thử thách nhiều hơn ơn mà Ngài dành cho chúng ta để đối đầu với thử thách. Chúng ta hãy đọc lời của Chúa phán dạy trong Thánh Kinh để chúng ta biết chắc chắn về điều đó. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu đựng được. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài là đấng thành tín, Ngài là đấng chăm sóc, quan phòng chúng ta. Cuộc đời của chúng ta là một cuộc thử nghiệm trước đôi mắt của Đức Chúa Trời, nhưng quyền phép và tình yêu thương của Ngài vẫn chăm sóc chúng ta, thêm sức cho chúng ta, và không bao giờ cho phép sự thử thách, cuộc thử nghiệm để nổi quá sức chúng ta không thể chịu được. Nhưng Ngài mở đường để cho chúng ta chịu đựng và ra khỏi, hầu cho chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách đó. Cuộc đời của Chúa Cứu Thế là một cuộc đời đối diện với thử thách, với thí nghiệm. Chúng ta hãy đọc ở trong sách Philip đoạn 2 câu 5. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ở đời con người nắm giữ được việc gì? Nhất là danh phận, quyền thế, giàu có hay là tiền bạc. Nhưng ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, tức là Ngài có sự bình đẳng ngang hàng với Đức Chúa Trời, có vinh hiển và là đấng tạo hóa. Nhưng Ngài chẳng coi sự bình đẳng đó với Đức Chúa Trời là một sự nên nắm giữ. Cuộc đời có nhiều người nắm giữ tiền bạc, sự hiểu biết, thì giờ, cơ hội, sức lực, nhưng không biết lúc nào nên thả ra, nên mở ra. Con người như vậy, thưa quý vị, sẽ không bao giờ sống có hạnh phúc. Có lúc tôi nên nắm giữ, nhưng có lúc nên thả ra. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài không chỉ những trở nên giống như loài người chúng ta cách hàng mọn, yếu đuối, nhưng mà Ngài phục vụ như là một người đầy tớ vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy Ngài đối diện với thử thách, Ngài đối diện với cám dỗ của ma quỷ, Ngài đối diện với sự chống đối của dân chúng, Ngài đối diện với sự thách thức của Satan, của quỷ sứ. Nhưng Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vượt qua mọi thử thách đó. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho ai nghe đến Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Đức Chúa Jesus Christ là Chúa, tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Jesus Christ đã chiến thắng sự cám dỗ, thử thách trong cuộc đời của Ngài. Vì vậy cho nên Phaolô nói, vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể thảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bằng có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần. Muốn chiến thắng được cuộc thử nghiệm trong cuộc đời của chúng ta. Hãy đến với Đức Chúa Jesus Christ, vì Ngài là chiến thắng cuộc thử nghiệm trong cả đời sống của Ngài. Và Đức Chúa Trời hứa với chúng ta rằng phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính sợ Ngài.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin dâng lên lòng ướt mong. Làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ướt mong nguyện lối đi đưa sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời. Dù dòng tố sông gió thay rời, con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Amen. Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.